Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Thành, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 10, 2024. Tổng thống Ukraine trình bày kế hoạch giành chiến thắng tại Liên Âu. Hiến pháp Bắc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù nghịch. Tại Trung Đông, Israel duy trì áp lực với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao hỗ trợ các đồng minh cho Ukraine ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Bruxelles vào ngày hôm nay lần lượt tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông trình bày kế hoạch giành chiến thắng gồm 5 điểm và tiếp tục loại trừ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ.
Theo AFP, phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 27 nước Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Zelensky khẳng định là Ukraine sẵn sàng giành chỗ trong ngoại giao, nhưng để làm được điều đó, chúng tôi phải mạnh mẽ từ trong nguyên văn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh Liên hiệp châu Âu cần tăng tốc hỗ trợ Ukraine cả về quân sự và tài chính. Còn người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell tái khẳng định Nga là một mối đe dọa hiện hữu cho châu Âu và tôi hy vọng các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch giành chiến thắng tại Washington, London, Paris, Berlin, Roma và ngày hôm qua là trước Quốc hội Ukraine. Tuy nhiên, theo AFP, cho đến nay chưa có yêu cầu nào trong số này nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh. Một đề xuất khác trong kế hoạch là mời Ukraine gia nhập ngay NATO vì đối với Tổng thống Zelensky, đây là cách duy nhất bảo đảm cho an ninh của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn vì tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định rằng ngày hôm qua là Ukraine sẽ là thành viên của NATO, nhưng vấn đề là khi nào thì hiện giờ tôi không thể trả lời được từ trong nguyên văn. Tương tự, Mỹ cũng từ chối đi xa hơn trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử Tổng thống. Tối hôm nay, cuộc họp cấp Bộ trưởng của NATO sẽ thảo luận kế hoạch giành chiến thắng của Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO thì đây là một tín hiệu mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là khối này ủng hộ hoàn toàn kế hoạch của Kiev.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày mai bắt đầu công du nước Đức trong chuyến đi châu Âu cuối cùng với tư cách là nguyên thủ Hoa Kỳ. Ngoài cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Biden có kế hoạch gặp các lãnh đạo của Pháp và Anh tại Berlin theo như thông cáo của Nhà Trắng.
Theo Nhà Trắng, cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ cho phép củng cố những mối quan hệ mật thiết giữa hai nước và phối hợp với các ưu tiên địa chính trị, đặc biệt là về cuộc chiến tự vệ của Ukraine chống xâm lược và các diễn biến ở Trung Đông. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức đã kêu gọi gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, kể cả đàm phán với Tổng thống Nga Putin, dĩ nhiên là phải phối hợp với chính quyền Kiev. Trước khi lên đường sang châu Âu ngày hôm qua, Tổng thống Biden đã điện đàm với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về các hỗ trợ của Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Biden công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 425 triệu đô la cho Ukraine, đặc biệt bao gồm các hệ thống phòng không bổ sung, đạn dược, xe bọc thép. Tổng thống Biden cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo 50 nước thuộc nhóm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, thời điểm cuộc họp chưa được xác định.
Ukraine cũng là một trong những hồ sơ chính trong hai ngày họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu hôm nay và ngày mai tại Bruxelles. Dù vậy, trong cương vị chủ tịch luân phiên của toàn khối, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đặc biệt chú trọng vào hồ sơ người nhập cư. Thông tín viên của RFI từ Budapest, Florence Labruyère, tường trình.
Pour Viktor Orbán, l'Europe doit créer des hotspots à l'extérieur de ses frontières.
Đối với Viktor Orbán, châu Âu cần lập ra những trạm đón nhận ở bên ngoài đường biên giới của toàn khối để giải quyết các hồ sơ xin tị nạn. Đây là điều mà Ý đã làm khi chuyển người nhập cư đến Albany. Thủ tướng Hungary ngoài ra còn đề xuất thành lập một tổ chức tương tự như Eurogroup, tức là nhóm ra các quyết định về đồng tiền chung của châu Âu, nhưng để xử lý vấn đề người nhập cư. Ông nói, Hungary tuy không là thành viên của Eurogroup, Group, nhưng đôi khi chúng tôi cũng đã được mời dự một số các cuộc họp của nhóm này. Eurogroup hoạt động rất hiệu quả. Hungary đề nghị thành lập một nhóm tương tự như Eurogroup với các quốc gia thuộc không gian Schengen. Các nước này bảo vệ những đường biên giới bên ngoài châu Âu, họp ở cấp cao nhất và chính họ sẽ đưa ra các quyết định. Nếu như tổ chức này được thành lập, Ủy ban châu Âu sẽ mất một phần ảnh hưởng. Điều này chắc không khiến ông Orbán phật ý. Dù sao đi nữa, Thủ tướng Hungary hoan nghênh Đức tái lập kiểm soát biên giới. Ông khẳng định, chúng ta đang đứng trước một khúc quanh. Tôi tán đồng việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thay đổi ý kiến. Tân Bộ trưởng Nội vụ Pháp có lập trường còn khắt khe hơn cả tôi về nhập cư. Tại Hà Lan, phe chống nhập cư đã đắc cử. Thủ tướng Hungary tin rằng giới lãnh đạo châu Âu rồi sẽ ngả theo những ý tưởng mà ông đề xuất.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Về thời sự châu Á, hôm nay Bình Nhưỡng thông báo là hiến pháp của Bắc Triều Tiên chính thức xem Hàn Quốc là một quốc gia thù nghịch từ trong nguyên văn. Cơ quan truyền thông nhà nước KCNA cũng xác nhận hai tuyến đường bộ duy nhất cùng với một đường sắt nối liền hai miền Triều Tiên đã bị phá hủy. Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản lên án những hành động có chủ ý của Bắc Triều Tiên, còn Trung Quốc thì kêu gọi một giải pháp chính trị để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
KCNA cho biết là những tuyến đường bị phá hủy hoàn toàn nhờ chất nổ nằm ở phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên vì những hành động gây hấn chính trị và quân sự nghiêm trọng của các lực lượng thù nghịch từ trong nguyên văn, đẩy hai miền Triều Tiên đến bờ chiến tranh. Theo KCNA, đây là một biện pháp tất yếu và hợp pháp chiều theo Hiến pháp Bắc Triều Tiên, trong đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là một nước thù địch. Ngoài ra, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục triển khai biện pháp để củng cố vĩnh viễn biên giới phía Nam đã bị đóng cửa. Theo AFP, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận Hàn Quốc là quốc gia thù địch được ghi trong hiến pháp. Biện pháp này từng được nhà lãnh đạo Kim Jong Un nêu trước Quốc hội vào tháng 1 vừa qua, cùng với lời đe dọa tham chiến nếu có bất kỳ hành động vi phạm lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Trước khi Bình Nhưỡng thông báo chính thức về vụ nổ mìn phá đường, Hàn Quốc và hai nước đồng minh Nhật Bản và Mỹ đã họp tại Seoul tối hôm qua để gia tăng phối hợp đối phó với những hành động gây hấn mới của Bắc Triều Tiên.
Vẫn tại châu Á, sau cuộc tập trận quy mô của Trung Quốc với nội dung bao vây Đài Loan hôm đầu tuần, một quan chức ở Đài Loan đặc trách về an ninh xin được giấu tên sáng nay, khẳng định là Bắc Kinh đang củng cố khả năng quân sự để nhanh chóng biến các cuộc tập trận quy mô thành một cuộc tấn công rộng lớn thực sự từ trong nguyên văn. Hãng tin Anh Reuters trích lời một quan chức cao cấp phụ trách về an ninh ở Đài Bắc cho biết đấy là đánh giá của chính quyền Đài Loan sau cuộc tập trận hôm thứ Hai 14 tháng 10 của Trung Quốc với các bài tập bao vây hòn đảo. Trong cuộc tập trận vừa qua, phía Đài Loan ghi nhận là Trung Quốc đã huy động 153 chiến đấu cơ và một số lượng hùng hậu các tàu chiến cũng như là tàu của hải cảnh Trung Quốc. Còn trong quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia, ngày hôm nay Bắc Kinh và Kuala Lumpur tổ chức một cuộc họp song phương đầu tiên về quản lý các vấn đề hàng hải liên quan đến Biển Đông.
Tại cuộc họp ở Langkawi, hai nước đã trao đổi chi tiết lập trường của mỗi bên và nhất trí thúc đẩy một chương trình hợp tác hàng hải hiệu quả, thực tế. Theo báo mạng Hồng Kông giao China Morning Post, thì cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông và Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia Nursiawan Jainan Abidin, nguyên đại sứ Malaysia tại Trung Quốc, đồng chủ trì. Hai bên đã trao đổi lập trường về tình hình hàng hải hiện tại cũng như những vấn đề liên quan. Hai ngày trước cuộc họp với Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia tuyên bố trước Quốc hội hôm 15 tháng 10 rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petronas sẽ tiếp tục khai thác các mỏ dầu khí ở Biển Đông. Phát biểu này được đưa ra sau khi có thông tin rò rỉ về công hàm ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi Đại sứ quán Malaysia yêu cầu Kuala Lumpur ngừng hoạt động thăm dò và khoan dầu trên các tuyến hàng hải đang có tranh chấp. Theo công hàm được một cơ quan truyền thông Philippines đăng vào tháng 9 vừa qua, thì yêu cầu của Bắc Kinh liên quan đến cụm bãi cạn Luconia mà Trung Quốc đòi chủ quyền và chỉ cách bang Sarawak của Malaysia khoảng 100 km. Trong chuyến công du Bắc Kinh vào tháng 9, quốc vương Ibrahim Sultan Iskandar phát biểu với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Malaysia sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc để mang lại những đóng góp mang tính xây dựng cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông được cho là sẽ giữ một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự năm 2025 của ASEAN mà Malaysia đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên.
xung đột tại Trung Cận Đông không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong 24 giờ qua, hỏa lực của Israel liên tục nhắm vào khu vực Nam Liban, đồng thời thì quân đội Israel tấn công vào Latakia trên lãnh thổ Syria. Latakia là thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad, một đồng minh của Hezbollah, và thành phố này lại nằm gần căn cứ không quân của Nga ở Hanim. Syria bị Israel tố cáo là trạm trung chuyển vũ khí vào Liban cho lực lượng Hezbollah. Cùng lúc với chiến dịch ở Latakia thì Israel tiếp tục nhắm vào miền Nam Liban, nơi mà hàng ngàn chiến binh Hezbollah đang phải đối mặt với 5 sư đoàn của Israel. Thông tín viên đài RFI Paul Khalife từ Beirut tường thuật về tình hình rất hỗn loạn tại chỗ.
Dân cư ở khoảng 40 ngôi làng nằm san sát với nhau tại khu vực biên giới đã phải tản cư. Quân đội Liban đã rút lui, trong lúc mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc FINUL thì vẫn không có cách nào để tiến vào khu vực này. Tất cả những yếu tố nói trên khiến không một nhân chứng nào có thể kiểm chứng được những thông tin từ phía các bên tham chiến đưa ra. Theo các phóng viên có mặt tại làng biên giới Gmei ở vùng trung tâm, thì trong suốt ngày hôm qua, giao tranh đã diễn ra rất dữ dội. Các bên huy động súng máy và các dàn phóng rocket ở một khu vực tam giác chung quanh ba thị trấn trên lãnh thổ Liban. Chiến sự đã tiến sâu hơn một cây số và Liban. Điều chắc chắn duy nhất là các lực lượng của Israel đã hiện diện trên lãnh thổ Liban, vào sâu đến vài trăm mét và đang phải đối mặt với sự chống trả khá ác liệt từ phía lực lượng Hezbollah. Sau các đợt oanh kích và tấn công, Israel đã tràn sang Liban và đang tìm cách chiếm 8 quả đồi chiến lược trải rộng cả trong khu vực núi Galilee ở phía bắc Israel và một phần miền nam Liban. Các ngọn đồi này có độ cao 900 mét và mở ra tầm nhìn từ phía tây, tức từ gần bờ biển Địa Trung Hải cho đến tận cùng cao nguyên Golan, đang bị Israel chiếm đóng, một dải đất trải dài đến 120 cây số. Chiếm được những quả đồi này sẽ tạo thuận lợi cho quân đội Israel bắt dễ vào sâu hơn trong lãnh thổ ở Nam Liban. Sau 2 tuần lễ tấn công, Israel vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Chuyển sang thời sự chính trị tại Hoa Kỳ, 20 ngày trước bầu cử tổng thống, ứng cử viên của bên đảng Dân Chủ Kamala Harris ngày hôm qua có nhiều hoạt động để chinh phục cử tri của bên đảng Cộng Hòa. Trên đài truyền hình Fox News, bà cam kết sẽ không là sự tiếp nối của nhiệm kỳ tổng thống Biden và tỏ lập trường cứng rắn trên vấn đề nhập cư. Đây là mối bận tâm hàng đầu của các cử tri ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Thông tín viên đài RFI David Thompson từ Miami cho biết thêm.
Kamala Harris chấp nhận rủi ro dấn thân trên một vùng đất không mấy thuận lợi cho bà khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Fox News. Câu hỏi đầu tiên là về nhập cư, một trong những điểm yếu của bà Harris. Nhà báo Breitbart cho chiếu lại 2 đoạn phim truyền hình với hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ lúng túng khi giải thích nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ khác xa so với những 5 tháng Joe Biden. Nhưng đây là lần đầu tiên ứng viên của đảng Dân Chủ không còn duy trì thái độ thận trọng mà bà đã thực sự giữ khoảng cách với Joe Biden. Bà nói, xin chí, nhiệm kỳ tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ của Biden, cũng như mọi tổng thống mới. Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tôi sẽ đóng góp những kinh nghiệm cá nhân, những kinh nghiệm nghề nghiệp và những ý tưởng mới. Tôi đại diện cho một thế hệ các nhà lãnh đạo mới. Hết lời dẫn. Trên Fox News, kênh truyền hình theo dõi nhiều nhất tại Mỹ và có lập trường ủng hộ Donald Trump ra mặt. Bà Harris đã nói với khán giả về những điều mà họ thường không nghe thấy về ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Bà giải thích, ông Trump thường tuyên bố bỏ tù những người bất đồng với ông ấy. Chúng ta là một nước dân chủ, và do vậy, một người có uy tín như cựu tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley đã nói rằng ông Trump là mối đe dọa với nước Mỹ. Hết lời dẫn. Vài giờ trước chương trình truyền hình với kênh Fox News, bà Harris đã có một buổi họp với nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa, giờ đây đã quay sang ủng hộ bà. Ứng viên của Đảng Dân Chủ kỳ vọng là chinh phục được một phần nhỏ trong hàng ngũ Cộng Hòa chống ông Trump.
David Thompson, Miami RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lĩnh thêm án chung thân. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gần 107.000 tỷ đồng. Đây là giai đoạn 2 của vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xét xử trong vòng 1 tháng. Trong giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vì chiếm đoạt tài sản của ngân hàng SCB hơn 677.000 tỷ đồng, Vạn Thịnh Phát sở hữu hơn 90% tài sản của SCB.
Việt Nam dự kiến cần hơn 7 tỷ đô la để xây tuyến đường sắt mới nối cảng Hải Phòng với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Theo báo cáo báo chí nhà nước Việt Nam ngày hôm qua, ngành đường sắt đã trình lên Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hạ Long dài 427 cây số. Dự kiến tuyến đường sắt sẽ được khởi công vào năm 2030. Ước tính tuyến đường này sẽ chuyên chở khoảng 8 triệu hành khách và hơn 17 triệu tấn hàng hóa hàng năm vào năm 2050.
Mỹ đưa tập đoàn chuyên về công nghệ cảm biến HeSai trở lại vào danh sách các doanh nghiệp cộng tác với quân đội Trung Quốc. Thông cáo hôm qua của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết căn cứ vào những thông tin gần đây nhất thì công ty này có liên hệ với bên quân đội Trung Quốc, cho nên là Mỹ đưa HeSai trở lại danh sách đen. HeSai là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực LiDAR phổ biến trong công nghệ lái xe tự động.
Pháp cấm doanh nghiệp Israel trưng bày tại hội chợ hàng hải châu Âu, hội chợ Euronaval diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 tới đây tại ngoại ô phía bắc Paris và thu hút khoảng 500 doanh nghiệp tham gia. Ngày hôm qua, chính phủ Pháp ra thông báo cho Euronaval về quyết định cấm 7 doanh nghiệp Israel dựng quầy và trưng bày thiết bị. Đại sứ Israel tại Paris ra thông cáo cho rằng quyết định của Pháp làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước cũng như đến niềm tin được hai bên gây dựng.
Hoa Kỳ đã báo động về việc Bắc Triều Tiên gia tăng hỗ trợ Nga về quân sự. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Kurt Campbell cho biết là có nhiều dấu hiệu về việc Bắc Triều Tiên đang tăng cường hỗ trợ về pháo binh và tên lửa cho cuộc chiến của Nga chống Ukraine đang gây thêm bất ổn ở châu Âu. Phát biểu được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đưa ra tại Seoul sau buổi làm việc với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản với chủ đề chính là tái khởi động chiến dịch trừng phạt quốc tế với Bắc Triều Tiên do các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân vốn bị đình lại trong những năm gần đây do các chia rẽ trong Hội đồng Bảo an.
Mỹ tấn công 5 kho đạn của phe nổi dậy Houthi ở Yemen. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong thông cáo ngày hôm qua cho biết các mục tiêu nhắm tới là những kho đạn dược được chôn sâu trong lòng đất trên lãnh thổ Yemen. Hoa Kỳ đã huy động máy bay ném bom B-2 trong mục tiêu này. Phe Houthi được Iran yểm trợ.
J-Hope của nhóm K-pop BTS giải ngũ. Ngày hôm nay, J-Hope hoàn thành 18 tháng nghĩa vụ quân sự và được Jin, anh cả của nhóm, đón trước cửa doanh trại cùng với báo giới và một vài người hâm mộ. J-Hope tên thật là Jung Ho-seok, cho biết là đã cảm nhận được là để bảo vệ đất nước, rất nhiều lực lượng vũ trang đã nỗ lực không ngừng vì Tổ quốc. Hiếm khi nào một thành viên ban nhạc nói về tình hình nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc và đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa hai miền Triều Tiên.